Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị 09 CTTTC của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Những ngày qua, cùng với các cấp ngành địa phương chung tay phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán cũng có nhiều hoạt động tích cực, ý nghĩa, góp phần cùng cả nước phòng chống dịch bệnh.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị 19 CTTTG về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm ngàn người tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm. A. Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm, chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các điều kiện cụ thể. B. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. C. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. D. Được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng chống dịch đã thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn. 2. Các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp. A. Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. B. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. C. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. D. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, trừ các cơ sở nêu tại điểm C, mục 2 trên đây, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. D. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. Riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù hợp đặc thù ngành hàng không, bảo đảm an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. E. Giảm giãn số học sinh trong trường học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể, bảo đảm không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. G. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. H. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết. Không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết, phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 3. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài chỉ đạo thực hiện các biện pháp quy định tại mục 2 nêu trên, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, bảo đảm các yêu cầu sau. A. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. B. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. C. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức nguy cơ thấp. Tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. D. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo. A. Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. B. Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. C. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải. 6. Các bộ, quốc phòng, công an, ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc hạn chế nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Tất cả các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định. 7. Các bộ, quốc phòng, y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung. 8. Các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. 9. Các bộ, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, công thương, văn phòng chính phủ chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử và kinh tế số. 10. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, kể cả xử lý hình sự nếu có. 11. Các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, A. Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan tập trung khẩn trương thúc đẩy việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu với các nước EVFTA, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, hàng hóa, nhất là các hàng hóa có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay sau khi các nước dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại. B. Tiếp tục rà soát, bảo đảm nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu. C. Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, có các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhất là thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống, dần từng bước mở lại du lịch nội địa. D. Chủ động nghiên cứu xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch. 12. Các bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân, nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch. 14. Yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị này. Chiều ngày 24 tháng 4, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Cao Ngạn tổ chức đối thoại với 4 gia đình tại xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. 4 hộ gia đình được mời đối thoại gồm hộ bà Nguyễn Thúy Hiệp, hộ ông Nguyễn Văn Thuận, hộ ông Nguyễn Văn Sĩ và hộ bà Nông Thị Thu. Đây là 4 hộ gia đình có đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án khu nhà ở Cao Ngạn, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên công bố các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, các hộ gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Lý do là các hộ chưa nhất trí với giá bồi thường đất nông nghiệp, đề nghị được bồi thường một số tài sản, cây cối trên đất, đề nghị nhà nước thu hồi hết toàn bộ diện tích đất liền thửa. Trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã giải thích, trả lời rõ ràng về quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn là đúng theo quy định của pháp luật. Đối với các hạng mục tài sản, cây cối mà các hộ đề cập không đủ điều kiện để bồi thường hỗ trợ do xây dựng cơi nới sau khi nhà nước có quyết định thu hồi đất. Sau khi thống nhất ý kiến, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đề nghị 4 hộ, gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao phần diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án theo quy định. Để giúp đỡ người dân di chuyển tài sản cây cối, đại diện đơn vị thi công cũng nhất trí hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ gia đình. Tại hội nghị, các hộ gia đình đều đã cơ bản đồng ý và ký biên bản hội nghị để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo. Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có 20.900 hội viên sinh hoạt tại 61 cơ sở hội. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh thành phố, các cơ sở hội cựu chiến binh đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều hội viên cựu chiến binh dưới 60 tuổi có sức khỏe tốt đã tích cực tham gia và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường. Đã có 46 đồng chí hội viên cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ trực tại 19 điểm chốt phòng dịch ở các cửa ngõ giao thông vào thành phố. 76 đồng chí tham gia các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khi được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã phường giao nhiệm vụ. Trên 1.300 hội viên hội cựu chiến binh tham gia các tổ tự quản tại xã phường, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kiểm tra nhắc nhở người dân, các tổ chức, hộ kinh doanh thực hiện tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thành phố còn vận động hội viên ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân và các hội viên khó khăn trong dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 255 triệu đồng, cùng gần 4.900 tin nhắn với số tiền 127 triệu 200 nghìn đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở và lớp 12 trung học phổ thông, học sinh lớp 12 thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 27 tháng 4 đều hoàn thành chương trình và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông theo kế hoạch. Đối với trẻ em bậc học mầm non, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học sinh trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5. Theo đó, các trường tổ chức các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh để rút ngắn thời gian chương trình, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Với học sinh phổ thông, các trường tổ chức học một buổi một ngày, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Các trường học tiếp tục thực hiện việc giám sát, bảo đảm điều kiện trường học an toàn và duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua cùng với các cấp ngành địa phương chung tay phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Phường Tịnh Đán cũng có nhiều hoạt động tích cực, ý nghĩa, góp phần cùng cả nước phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Một trong những việc làm ý nghĩa và cấp thiết được Đoàn Phường Thịnh Đán triển khai trong những ngày tháng 4 vừa qua là việc làm mũ chống giọt bắn để giúp hạn chế tối đa việc lây nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc gần giữa người với người. Chỉ sau gần một tuần triển khai từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, hơn 20 đoàn viên tại 11 chi đoàn tổ dân phố và 3 chi đoàn trường học đã làm được hơn 100 chiếc mũ để tặng các chiến sĩ, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, nút giao Tân Lập và các y bác sĩ, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Ủy ban Nhân dân phường và tặng đội thanh niên tình nguyện Thành đoàn Thái Nguyên tham gia chương trình máy phát gạo không đồng của Tuổi trẻ thành phố. Điều đáng nói là toàn bộ số tiền mua nguyên liệu làm mũ đều do đoàn viên trong phường đóng góp với trị giá hơn 2 triệu đồng. Nói về việc làm trên, anh Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán cho biết.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc và để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ đoàn viên thanh niên và cộng đồng, thì là với tinh thần xung kích, nhiệt tình, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán thì đã làm hơn 100 mũ bắn chống đồng bọt tặng đội thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Thái Nguyên để tham gia chương trình máy phát gạo không đồng của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và các đồng chí cán bộ chiến sĩ trực chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Lập thuộc địa bàn phường Thịnh Đán. Món quà tuy là nhỏ bé nhưng rất có ý nghĩa trong thời gian chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19, động viên tinh thần những cái người trên tuyến đầu chống dịch.
Bên cạnh việc làm trên, Đoàn Phường Thịnh Đán còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác tới hơn 100 đoàn viên thanh niên trong phường, như tham gia cùng các cấp ngành, tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền tới mọi người dân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Bên cạnh đó, đoàn phường còn phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tặng 3 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu dành tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình yếu thế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Và tới đây, đoàn phường sẽ tiếp tục triển khai việc làm khẩu trang dành riêng cho người bị tật khúc xạ ở mắt. Đánh giá về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thịnh Đán cho biết.
Đoàn Thanh niên Phường là một hạt nhân tích cực trong hệ thống chính trị, đã có nhiều cái hoạt động nổi bật. Một là tham gia để tuyên truyền vận động và kiểm soát tại chốt trực của Phường Thịnh Đán, tại nút giao Tân Lập, tham gia các cái hoạt động ủng hộ các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mua và làm những cái mũ chống bắn nước bọt để phục vụ cho các cái chốt trực cũng như là các cái cơ quan đơn vị. Sự tích cực, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán trong thời gian qua để tham gia góp phần tích cực vào cái việc mà phòng chống dịch tại địa phương cũng như là của thành phố Thái Nguyên đạt hiệu quả chất lượng.
Có thể nói, Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, cộng với sự sáng tạo tiên phong của mỗi đoàn viên thanh niên trong phường, việc làm của đoàn phường Thịnh Đán trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch COVID-19 và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng của tuổi trẻ trên toàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 14,9 ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 176 hộ gia đình cá nhân. Tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 265 tỷ đồng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 103 hộ, 196 ngôi mộ phải di chuyển vào nghĩa trang tập trung. Thời gian qua, để thực hiện dự án này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành xong việc thống kê đất đai tài sản trên đất đối với 162 hộ với diện tích 12,5 ha. Tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 182 tỷ đồng, đã chi trả 177 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục được chi trả. Đã thực hiện di chuyển xong 189 trên 196 ngôi mộ, số hộ đã giao tái định cư là 75 hộ. Hiện nay trong phạm vi ảnh hưởng của dự án còn 3 hộ dân đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để thi công công trình, gồm 1. Hộ ông bà Dương Ngọc Phan, Nguyễn Thị Thịnh, tổ 2 phường Tân Lập bị thu hồi trên 4.333 m2 và đã nhận toàn bộ tiền bồi thường hỗ trợ với tổng trị giá trên 8,38 tỷ đồng và được giao 592,5 m2 đất tái định cư, tương ứng với 5 ô quy hoạch tại dự án khu tái định cư tổ 3 phường Tân Lập. Tuy nhiên hiện nay gia đình chưa bàn giao mặt bằng phần diện tích có nhà và các công trình phụ trợ với diện tích khoảng 170 m2. Lý do gia đình đề nghị được mua 2 ô đất bám mặt đường Việt Bắc theo giá của nhà nước quy định, không qua hình thức đấu giá. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 3 lần ban hành thông báo bàn giao mặt bằng và có văn bản trả lời về nội dung đề nghị của gia đình là không có cơ sở giải quyết. 2. Hộ ông Đào Tuấn Thành, tổ 2 phường Tân Lập, bị thu hồi 178 m2 đất và đã nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản, cây cối trên đất với tổng trị giá trên 2,58 tỷ đồng và được giao 198 m2 đất tái định cư tương ứng với 1 ô quy hoạch tại dự án khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 3 lần ban hành thông báo bàn giao mặt bằng, tuy nhiên hiện nay gia đình ông Thành vẫn chưa bàn giao mặt bằng. 3. Hộ bà Lăng Thị Liễu bị thu hồi 2 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 1.138,9 m2 và đã nhận tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 756 triệu đồng. Sau khi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho bà Lăng Thị Liễu, một số thành viên trong gia đình bà đã gửi đơn không nhất trí việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với bà Lăng Thị Liễu và đóng cọc, trăng dây không cho đơn vị thi công. Nội dung đơn này đã được các cấp trả lời theo quy định. Ngoài ra, còn một số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hiện nay vẫn chưa nhận tiền, gồm 1. Hộ ông Đoàn Văn Cường, tổ 13, phường Tân Lập, bị thu hồi 737,1 m2 đất. Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc sử dụng đất do mẹ đẻ khai phá và sử dụng canh tác đất nông nghiệp. Gia đình ông Cường đã được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 950 triệu đồng. Nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền. 2. Hộ bà Lương Thị Lan và con là ông Hoàng Văn Hồng, tổ 13, phường Tân Lập, bị thu hồi trên 1.960 m2 đất. Hiện trạng trên đất có 2 ngôi nhà, một nhà do bà Lương Thị Lan ở, một nhà cho con là ông Hoàng Văn Hồng ở, xây năm 2010. gia đình đã được phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền được phê duyệt là trên 4,69 tỷ đồng. Trong đó, hộ bà Lương Thị Lan được phê duyệt với số tiền trên 4,25 tỷ đồng và hộ ông Hoàng Văn Hồng được phê duyệt với số tiền trên 440 triệu đồng. Nhưng đến nay, các gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ cũng như các văn bản quy định chính sách hiện hành, thì việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các gia đình trên đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Vậy đề nghị các hộ gia đình khẩn trương, nghiêm chỉnh chấp hành việc thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ, góp phần nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 26 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 330m2 đến 489m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2. 22 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, diện tích mỗi ô trên dưới 1.000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2 đến 4.384.800 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất đã có mặt bằng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh,
hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!